xin chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Bàn tròn âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay đang phát triển với nhiều khuynh hướng, góp phần làm phong phú đa dạng cho các đề tài thể loại âm nhạc để phục vụ thị hiếu khác nhau của đông đảo công chúng. Một trong những yếu tố góp phần làm sôi động cho thị trường âm nhạc đó là sự xuất hiện của các nhà sản xuất âm nhạc phối hợp với các ekip và các quy trình khép kín để tạo ra các sản phẩm âm nhạc. Chúng ta có thể coi đó chính là công nghệ sản xuất âm nhạc. Vậy thế nào là công nghệ sản xuất âm nhạc? Nó đã có tác động một cách cụ thể đến đời sống âm nhạc hiện nay như thế nào? Và vai trò của các nhà sản xuất âm nhạc đã có ảnh hưởng gì đến chất lượng của các sản phẩm âm nhạc? Cuộc tọa đàm hôm nay được tổ chức tại phòng thu cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của các nhạc sĩ và nhà báo. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Hà, nhạc sĩ Minh Châu, nhạc sĩ Trần Đinh Lăng, giảng viên bộ môn sáng tác của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Minh Đức, giám đốc công ty băng đĩa nhạc MFC tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào các nhạc sĩ và nhà báo. Trước tiên xin cảm ơn các nhạc sĩ và nhà báo đã dành thời gian cho chương trình hôm nay ạ. Thưa các vị khách mời, hiện tại thì là chúng đang có rất là nhiều những cái bàn luận khác nhau, thế nào là nhà sản xuất âm nhạc và thế nào là công nghệ sản xuất âm nhạc. Trong cái phần đầu của chương trình Bàn tròn âm nhạc hôm nay thì chúng tôi xin phép được bàn tới khái niệm thế nào là nhà sản xuất âm nhạc và công nghệ sản xuất âm nhạc. Thưa các nhạc sĩ và nhà báo, trước hết là xin các vị khách mời có thể đưa ra một vài quan điểm thế nào là một nhà sản xuất âm nhạc. Thì trước hết thì xin mời nhà báo Minh Đức.
Theo tôi thì cái chữ mà nhà sản xuất âm nhạc thì nó cũng mới du nhập vào Việt Nam trong khoảng mấy năm gần đây thôi. Trước đây chúng ta chỉ quen khái niệm là một nhạc sĩ hoặc có thể kiêm một chức danh là biên tập chẳng hạn. Tôi nghĩ ở đây thì có anh Châu và anh Nguyễn Hà là những người rất là quen thuộc với cái chức danh này, gọi là một nhà biên tập một cái album. Nhưng thực chất biên tập chính là một nhà sản xuất. Có thể bây giờ khi mà cái khái niệm nhà sản xuất nó trở nên phổ biến hơn, mặt khái niệm nó rành mạch hơn, thì chúng ta bắt đầu mới phát sinh ra những cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất âm nhạc là gì. Thì một nhà sản xuất âm nhạc là như thế nào? Là một người có khả năng làm ra một sản phẩm âm nhạc. Tức đơn giản là như thế. Một sản phẩm âm nhạc là gì? Có thể là một album, là một chương trình biểu diễn, và nó đều là một sản phẩm âm nhạc. Và người sản xuất là gì? Là người chịu trách nhiệm cuối cùng sản xuất ra cái sản phẩm đó. Một album chẳng hạn thì là có thể có nhiều ca sĩ hát, có thể có nhiều bài hát của nhiều nhạc sĩ khác nhau, có nhiều nhạc sĩ phối khí khác nhau, nhưng phải có một nhà sản xuất chịu trách nhiệm cuối cùng cho sản phẩm đó, để cuối cùng khi sản phẩm đó nó ra mắt thì nó hoàn chỉnh về mọi mặt, về âm nhạc, về ý tưởng. Cho nên một nhà sản xuất không nhất thiết phải là một người sáng tác quá giỏi, không nhất thiết phải là một người hòa âm cực giỏi, không nhất thiết phải biết hát, nhưng mà họ phải hiểu được tất cả những cái điều đó để cuối cùng sản phẩm làm ra là một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh.
Vậy quan điểm của nhạc sĩ Nguyễn Hà sao?
Những gì anh Minh Đức vừa rồi nói về nhà sản xuất âm nhạc khá là chính xác. Tức là chúng ta đã có những nhà sản xuất âm nhạc từ rất là lâu với chức danh là biên tập, và nay thì được gọi bằng cái tên chính xác hơn, đó là nhà sản xuất âm nhạc. Và những gì họ chịu trách nhiệm trong một cái sản phẩm âm nhạc thì bao gồm tất cả các khâu. Đối với một số những người đã kinh nghiệm nhiều thì họ sẽ bao gồm thêm nữa vào đó những cái khâu, ví dụ như là quảng bá thế nào để mà cái album đó, cái chương trình đó đến được với lại đối tượng người nghe tốt hơn, được nhiều người đón nhận hơn.
Nhạc sĩ Minh Châu thì nhạc sĩ có thể cho biết là khi mà chúng ta đưa ra một cái tên gọi là nhà sản xuất âm nhạc và công nghệ sản xuất âm nhạc thì giữa hai cái vế này nó có cái gì giống nhau và khác nhau ạ?
Trước đây chẳng hạn ví dụ như một người biên tập âm nhạc hoặc là một người tổ chức một cái chương trình biểu diễn, cái người đó gần giống như là chịu trách nhiệm về cái mặt nghệ thuật. Nhưng mà gần đây mà mình có thể cảm thấy là đúng là nhà sản xuất á, thì nó theo cái mô típ giống như là ở nước ngoài. Tức là cái nhà sản xuất hầu như là cái người chịu trách nhiệm cả về tổ chức phòng thu, tổ chức biểu diễn cho ca sĩ bằng kinh phí của họ bỏ ra. Tức là họ chịu trách nhiệm về cái sản phẩm âm nhạc của họ, ngay cả về mặt kinh doanh trên thị trường nữa. Một ca sĩ thành công hay không, một album thành công hay không, một chương trình biểu diễn thành công hay không, là nó gắn liền với lại cái túi tiền của cái nhà sản xuất. Thậm chí là những nhà sản xuất là thường là có phòng thu riêng, rồi tất cả những cái khâu, thậm chí là in, ấn,
phát hành
các thứ là bằng tiền túi của họ. Thì nó khác với một cái nhà biên tập trước đây là chỉ lo tổ chức về chuyên môn thôi. Thì như hồi nãy anh Hà nói đó, thậm chí là nhà sản xuất còn phải lo luôn cả vấn đề quảng bá, PR, cái sản phẩm của mình như thế nào. Thì rõ ràng cái hình thức nhà sản xuất của những năm gần đây ở Việt Nam đã bắt đầu nó tiếp cận với đúng nghĩa những cái nhà sản xuất nổi tiếng ở trên thế giới, và những cái mô típ trên thế giới nó là như thế. Và như vậy có nghĩa là cái nền công nghệ âm nhạc của Việt Nam ngày nó càng chuyên nghiệp hơn, ngày nó càng phát triển hơn.
Như vậy là giữa cái khái niệm về nhà sản xuất âm nhạc và công nghệ sản xuất thì có khác hẳn nhau không? Đôi khi là nhà sản xuất âm nhạc thì người ta có thể là cũng không cần phải giỏi về âm nhạc đúng không? Người ta vẫn có thể tổ chức giữa các khâu từ A đến Z để có một sản phẩm âm nhạc. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì là cái công nghệ sản xuất âm nhạc tôi thấy là bao gồm, người ta cũng có thể thâu tóm và trong đó chia ra rất nhiều mảng. Vậy thì ở cái khái niệm để gọi là công nghệ sản xuất âm nhạc và nhà sản xuất âm nhạc thì nó có gì tương đồng và khác biệt?
Tôi nghĩ là hai cái đó nó gắn chặt với nhau. Hai cái đó nó rất nhiều điểm tương tác với nhau. Chẳng hạn ví dụ một nhạc sĩ sáng tác ra một bài hát, rồi cái đưa cho ca sĩ hát, rồi ca sĩ hát lên, thì nó ra một sản phẩm âm nhạc. Theo châu cái đó mới tạo nên được một cái sản phẩm âm nhạc thôi. Nhưng mà để anh là một nhà sản xuất, mà nhất là theo cái công nghệ âm nhạc của những cái nước tiên tiến bây giờ, nhà sản xuất là người mà họ có thể lo được mọi khâu từ A đến Z bằng chính thực lực, bằng chính túi tiền của họ, và họ chịu trách nhiệm với tất cả các sản phẩm của họ về mọi mặt, về mặt nghệ thuật, về mặt kinh doanh, thì đó mới là nhà sản xuất thực thụ.
Vâng, thế ý kiến của nhạc sĩ Đinh Lăng nhỉ?
Tôi cũng đã gặp trực tiếp một người gọi là một nhà sản xuất âm nhạc người Hà Lan. Họ đã nói chuyện về cái công việc của họ. Theo tôi hiểu, một cái nhà sản xuất âm nhạc thì trước tiên họ là một cái người theo dõi cái quá trình ra một cái sản phẩm đấy từ đầu đến cuối. Chúng ta đều biết rằng là khi làm một album hay là một cái event, một cái quảng cáo nào đó, một chương trình nào đó, thì cái người mà quản lý nó từ đầu đến cuối là một điều rất quan trọng. Chúng ta không thể chia ra khoảng 2-3 khâu, người này lo mảng này, người kia lo mảng kia, nhiều khi như vậy cũng chưa phải là tốt. Thế thì cái người sản xuất âm nhạc thì là cái người mà người ta lo từ đầu đến cuối. Tôi nói ví dụ về cái quá trình làm một cái đĩa CD thôi chẳng hạn. Thì từ những vấn đề biên tập âm nhạc, họ phải làm việc với người phối khí, làm việc với phòng thu, làm việc với tất cả mọi khâu ở trong cái quá trình mà sản xuất ra một đĩa CD. Và người đó là người thống nhất cái ý tưởng từ đầu đến cuối, đưa cái đĩa CD đấy nó đi theo đúng một phương hướng. Theo tôi biết thì có rất nhiều album là khi mà ca sĩ muốn làm một cái album như thế này, cái hướng ban đầu họ là muốn đi theo cái hướng này, nhưng trong quá trình làm thì họ đã bị tách sang hướng kia, và cuối cùng có thể sản phẩm của họ không phải là theo cái hướng ban đầu mà họ đã định. Thì điều đó đã xảy ra rất nhiều ở Việt Nam. Thế và cái nhà sản xuất là cái người mà đưa cái ý tưởng ban đầu đến, nó đi theo đến nơi, đúng đến cái nơi ban đầu. Thế và họ đã tính toán toàn bộ tất cả những cái khâu, kể cả những khâu là quảng cáo rồi lăng xê thế nào, rồi là tính toán tất cả những cái rủi ro ở trong đó ngay từ đầu, trước khi làm một cái album nào đã tính hết. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một vai trò rất quan trọng của một cái người làm producer. Đúng như là anh Đức đã nói thì là họ có thể không cần giỏi về những cái việc công nghệ, những cái khâu bên trong, nhưng họ phải biết tất cả. Còn tôi nghĩ là về công nghệ sản xuất thì nó bao hàm các công đoạn ở trong đó.
Trong ý nhạc sĩ Trần Đinh Lăng có nghĩa là trong cái công nghệ sản xuất thì bao gồm từ vai trò của nhạc sĩ, của phối khí, rồi tác phẩm, rồi của ca sĩ, rồi là phòng thu để có thành phẩm, đúng không ạ? Và điều tiếp theo phần là cái phần quảng bá. Thế nhà báo Minh Đức có đồng ý không ạ?
Đúng rồi, tôi thấy anh Lăng nói cũng đúng rồi. Tất cả những cái gì mà anh Lăng mô tả ra, như là ca sĩ họ làm việc với nhạc sĩ như thế nào, là việc phòng thu làm sao, nó chính là những cái quy trình người ta phải qua của một cái gọi là công nghệ âm nhạc. Thế thôi. Thì tức là đơn giản nhất là gì? Là trong công nghệ âm nhạc, sản xuất âm nhạc thì đòi hỏi phải có các producer. Tức là nhà sản xuất làm ra sản phẩm thì phải có các yếu tố tạo nên sản phẩm đó. Tức là phải có nhạc sĩ sáng tác chuyên nghiệp, có ca sĩ biểu chuyên nghiệp, có các nhạc công, rồi phòng thu. Anh Mạnh đặt ra vấn đề là về công nghệ âm nhạc tôi rất là to. Nhưng thực ra nó có thể tóm gọn lại đơn giản là gì? Nó là tất cả những cái quy trình để làm ra được các sản phẩm âm nhạc. Và producer là một người quan trọng trong toàn bộ cái chuỗi quy trình đó.
Thậm chí là quan trọng nhất. Ví dụ như là có những cái album là ca sĩ muốn là như thế này, muốn như kia, và mọi người là cứ làm theo ca sĩ, các người phối khí cũng làm theo ca sĩ. Ví dụ bản này thì muốn thế này, bản kia muốn thế kia, hay là các công đoạn khác cũng vậy. Như vậy mà không có một cái người quyết định cuối cùng, thành ra là cái sản phẩm cuối cùng nó không được
đi theo như ý mà. Cái ý anh Lăng vừa rồi là đôi khi ca sĩ lại là người ý kiến rất là nhiều vào trong các khâu á. Trong rất nhiều trường hợp hiện nay, ca sĩ chính là nhà sản xuất âm nhạc. Chúng ta đang nhìn góc độ là nhà chuyên môn sản xuất âm nhạc là gì. Mà nếu chúng ta đặt lại góc độ là trách nhiệm của nhà sản xuất âm nhạc là gì? Họ trách nhiệm về kinh doanh, đầu tư tài chính nó ra sao, họ trách nhiệm về quảng bá nó như thế nào, chịu trách nhiệm sản xuất ra sao và thành công như thế nào của sản phẩm đó. Thế thì trong rất nhiều trường hợp, ca sĩ chính là người phải chịu trách nhiệm chuyện đó. Đó thì nó lại đi đến ý của anh Châu là gì? Họ chính là người đầu tư đồng tiền vào cho chuyện đó. Họ đầu tư vào sản phẩm đó nên họ phải chịu trách nhiệm chuyện đó. Cho nên chính họ phải là người quyết định cuối cùng tất cả các khâu để mà sản phẩm nó bảo đảm được sự thành công như họ mong muốn.
Đúng rồi, tôi thấy chuyện đấy cũng bình thường thôi. Trên thế giới thì rất nhiều ca sĩ họ cũng đồng thời là nhà sản xuất. Thì cũng sẽ có rất nhiều trường hợp các ca sĩ là để đảm bảo được cái ý tưởng âm nhạc nó giống như định kiến nghệ thuật của họ thì họ phải làm sản xuất hoặc là đồng sản xuất. Tại một album nó có thể có một hoặc hai nhà sản xuất hoặc là đồng sản xuất. Mọi người để ý là ví dụ các album của cô Lady Gaga rất là nổi tiếng bây giờ đều là do cô ấy đồng sản xuất với một người nữa cũng rất là nổi tiếng là Red One. Đấy là một cái trường hợp là để cô Lady Gaga, cô ấy thỏa mãn được tất cả những cái ý đồ nghệ thuật của cô ấy, kể cả những cái gọi là điên khùng nhất, thì cô ấy phải thực sự tham gia vào quá trình sáng tạo đó, tham sáng tác bài hát này rồi là sản xuất ra bài hát, thì nó mới đảm bảo được cái mục đích của người ta. Thì sẽ có những trường hợp là ca sĩ có thể yên tâm phó mặc sản phẩm của mình cho một nhà sản xuất, nhưng sẽ có nhiều trường hợp ca sĩ phải trực tiếp tham gia vào và phải đầu tư vốn liếng vào đó nữa, để khi mà họ bỏ tiền vào đó, họ có tin rằng họ có thể được chia lợi nhuận nhiều hơn. Đấy là cái chuyện bình thường.
Vâng. Tôi cũng thấy là cái việc mà đào tạo và lăng xê ca sĩ thì tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố lớn như Hà Nội cũng đã được nhắc đến. Chứ đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh thì nó đã phát triển mang tính chuyên nghiệp và có thể gọi là cái công nghệ. Vậy thì là ở góc độ là công tác giảng dạy tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh thì nhạc sĩ Trần Đình Lăng có thấy là cái công việc mà đào tạo ra những cái ca sĩ nó có cái sự hỗ trợ như thế nào để về sau các ca sĩ đó được lăng xê và trở thành những ngôi sao, trở thành những ca sĩ chuyên nghiệp?
Các nhạc viện lớn của chúng ta, ví dụ Nhạc viện Hà Nội, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh hay là Nhạc viện Học viện Âm nhạc Huế, thì về vấn đề đào tạo thì rất cơ bản và toàn diện. Tôi nghĩ là những người đã được đào tạo qua các trường lớp đó thì họ đã có cơ bản rất là vững. Thế còn khi ra trường thì họ vận dụng cái kiến thức đó như thế nào trong cái bối cảnh hay là trong cái môi trường thì cái đó là tùy thuộc vào sự nhạy bén của từng người và tùy thuộc vào khuynh hướng của từng người.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều trung tâm đào tạo âm nhạc, chúng ta có thể gọi là những trung tâm đào tạo ra những ca sĩ nghiệp dư. Nhưng trên thực tế những ca sĩ nghiệp dư hoặc là nhạc sĩ nghiệp dư lại có những cái thành tựu trong cái showbiz mà nổi tiếng hơn những ca sĩ được đào tạo một cách chuyên nghiệp. Nhạc sĩ Minh Châu có ý kiến gì về vấn đề này?
Là bởi vì ở nhạc viện thì đào tạo như anh Đinh Lăng vừa nói đó là những cái kiến thức cơ bản cho cái người hát, tức là cho ca sĩ, cho cái người viết nhạc là cái người nhạc sĩ, tức là viết sao cho đúng, viết không sai chính tả. Cái người ca sĩ hát sao cho đúng, hát không sai. Nhưng mà cái vấn đề để mà thành một ca sĩ nổi tiếng hoặc một nhạc sĩ nổi tiếng thì cái sản phẩm âm nhạc của họ nó lại còn đòi hỏi nhiều cái yếu tố khác nữa. Người ca sĩ này ngoài những cái kiến thức cơ bản mà họ học về thanh nhạc ở trong nhạc viện thì họ lại còn phải có nhiều cái khác nữa hỗ trợ. Mà một cái rất dễ thấy là cái đó là cái kỹ thuật biểu diễn. Thì cái kỹ thuật biểu diễn này nó còn kéo tới nhiều cái lắm. Cái phong cách, thậm chí cái trang phục ứng biến ở trong tất cả các cái dạng sân khấu như thế nào. Cái người nhạc sĩ cũng vậy nữa. Anh viết nhạc đúng, nhưng mà để anh viết hay nó lại đòi hỏi anh là những cái yếu tố khác. Anh phải có một cái vốn kiến văn rất là rộng. Anh hiểu sâu về văn hóa, anh hiểu được con người, anh hiểu được xã hội. Anh hiểu, thậm chí anh còn phải trang bị được cả cái kiến thức về triết học nữa thì càng tốt. Tất cả những cái khâu, cái người mà làm nghề, từ ca sĩ, từ cái người nhạc sĩ viết ra bài hát, cho đến người phối khí, cho đến cái nhà sản xuất, để mà thành công thì chúng ta đương nhiên là chúng ta phải có trang bị những cái kiến thức cơ bản như anh Đinh Lăng nói đó. Nhưng tài năng hay không là cái khả năng mà chúng ta tự trang bị cho chúng ta có những cái mà không ai dạy được hết, cũng không ai đi tìm học ở đâu được hết. Nhân tài nó khác nhau ở chỗ đó.
Nếu mà nói về đào tạo thì nó chỉ có hai khía cạnh thôi. Một là kỹ năng, kỹ thuật, và hai là tình cảm. Thế thì ở trường tôi đảm bảo rằng là không có thầy nào dám nói rằng có thể dạy được tình cảm cho học trò cả. Các thầy chỉ dạy về kỹ năng và kỹ thuật để xử lý tác phẩm cũng như là sáng tác, hay những kỹ thuật sáng tác hay là xử lý kỹ năng xử lý tác phẩm cho thanh nhạc. Còn ngoài ra cái người học trò ra ngoài có thể thành công được hay không, đấy là do bản thân họ vận dụng được những cái kỹ năng, kỹ thuật đã được học trong trường hay không. Và tình cảm của họ hay tâm hồn của họ có mạnh mẽ để có thể đứng thành một ngôi sao hay không. Cộng thêm nữa là với công nghệ sản xuất âm nhạc và các nhà sản xuất quan tâm đến, giúp đỡ đến, tôi nghĩ rằng là đấy là thành công cho một ngôi sao, chứ không thể một mình có thể làm được.
Vâng, trước khi tiếp tục cuộc tọa đàm hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Hát cho cuộc đời, sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu do ca sĩ Minh Quân trình bày.
Hát cho cuộc đời, hát cho tình yêu tràn đời nơi. tràn đời nơi. Hạnh phúc tuôn lên thành lời, ca lên cho lòng ta phơi phới. Ánh nắng sáng soi khắp nơi, hay yên vui. Từng ngày thanh xuân đến trong câu hát người ơi. Wow, hát cho cuộc tình đã qua rồi tháng ngày lặng thinh. Hãy chắp cánh cho lòng mình, bay qua muôn ngàn điều toan tính. Trong kiếp nhân sinh nhỏ nhoi giữa cuộc đời, thả lòng ta trôi đến bên hạnh phúc người ơi. Wow, dù nhiều lần nhiều lòng sống yên phận người, ngày từng ngày dòng đời vẫn trôi chơi vơi. Tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua một thời, thì ngày hôm nay hãy mở lòng ra khắp nơi. Rồi tháng ngày lặng thinh, hãy chắp cánh cho lòng mình, bay qua muôn ngàn điều toan tính. Trong kiếp nhân sinh nhỏ nhoi giữa cuộc đời, thả lòng ta trôi đến bên hạnh phúc người ơi. Wow, wow. Nào hãy hát, hát cho cuộc đời. Nào hãy hát, hát cho cuộc đời. Nào hãy hát.
Nhà báo Minh Đức ấy, chắc chắn là cũng quan sát theo dõi cái showbiz Việt thì cũng thấy là có những nhạc sĩ, có những ca sĩ được đào tạo chuyên nghiệp nhưng mà họ lại không có những cái thành công bằng những ca sĩ mà không cần qua những trường lớp đào tạo, ví dụ như Hà Linh, ví dụ như Uyên Linh chẳng hạn như thế. Thì có nghĩa là người ta có những cái năng khiếu đặc biệt và có những cái khả năng đặc biệt trong âm nhạc, và cái tác phẩm của họ trình diễn chạm tới trái tim của những người thưởng thức âm nhạc và họ đã thành công và trở thành những ngôi sao. Thì nhà báo Minh Đức có đồng ý ạ?
Tôi thì tôi thấy là về cái lăng xê này, lát nữa chắc là anh Nguyễn Hà là có rất nhiều kinh nghiệm
và
anh Hà là có kinh nghiệm đào tạo ca sĩ. Tuy nhiên tôi không đồng ý cái việc phân chia ra là chuyên đào tạo chuyên nghiệp hay là tạo nghiệp dư. Đã làm nghệ thuật nói chung theo nghề này thì phải có năng khiếu mới được. Ai dù học nhạc viện hay không cũng phải có năng khiếu thì mới có thể phát triển được. Chỉ có điều là mỗi một người chọn một cách hình thức cho mình thôi. Đi nhạc viện là đi đường dài và chấp nhận để xây dựng một cái nền tảng từng bước một. Còn khi mình không có thời gian đi học nhạc viện vì nhiều lý do, mình không có thời gian, mình có những việc khác, nhưng mình vẫn muốn theo đuổi nghề nghiệp thì có nhiều cách thức để người ta lựa chọn. Trong đó cái việc đi học ở các trung tâm họ đào tạo cũng rất là tốt. Tôi thấy là họ sẽ tập trung đúng vào kỹ năng của cái người học sinh đó để đào tạo đúng nhu cầu. Tức là ví dụ vào một trung tâm đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp chẳng hạn, anh không phải mất nhiều thời gian cho những cái môn học khác, mà tập trung đúng vào cái chuyên môn, cái kỹ năng cần thiết nhất của mình thôi. Còn cái chuyện là chuyên nghiệp hay không nó nằm ở cái thái độ nghề nghiệp của anh, chứ không phải chuyện là anh được đào tạo như thế nào. Còn anh muốn đi đường dài, muốn có nền tảng vững chắc hơn, để ví dụ rõ ràng một người có khả năng tự hiểu bài hát hoặc tự sáng tác bài hát thì cái khả năng biểu diễn của họ nó linh hoạt hơn rất là nhiều so với một người mà chỉ biết hát. Đó thì tôi nghĩ rằng là do cái chuyện tùy sự lựa chọn của người ta. Còn chuyện là giữa đào tạo và nổi tiếng là hai chuyện khác nhau. Nhạc viện không có nghĩa vụ phải đi lăng xê học sinh của mình. Còn chuyện học sinh đã được nổi tiếng và được các trung tâm đào tạo hay trung tâm lăng xê ca sĩ họ chấp cánh cho, đó là cái cơ duyên mà họ nắm được. Thế thôi.
Nhưng mà tôi có một cái quan điểm hơi khác so với nhà báo Minh Đức. Với góc nhìn của tôi ấy, thì nếu như một ca sĩ mà không có một cái quá trình đào tạo lâu dài ấy, và cơ bản nhất ấy, thì họ vẫn thành công, nhưng chỉ thành công trong cái mức độ của họ thôi. Nếu như với một cái năng khiếu về âm nhạc, nếu như ca sĩ đó được đào tạo một cách chuyên nghiệp, bài bản, thì cái sự thành công của họ có thể tiến xa hơn so với những người chỉ được đào tạo vào trong cái thời gian ngắn hạn.
Tôi thì nghĩ như thế này, đây thời gian nó chỉ có tính tương đối, chứ không phải có nghĩa là ngắn ở đây là phải đủ 4 năm trung cấp, 8 năm đại học, tức là phải rồi là 2 năm cao học, tức là phải học đủ 10 năm thì hát hay hơn là một người chỉ học 2 năm. Nếu như nhìn ra nước ngoài, chúng ta thấy nó có hai khái niệm rất là rõ là giảng viên thanh nhạc khác với lại huấn luyện viên thanh nhạc. Sẽ có những trường hợp có những ca sĩ họ không vào trong trường nhạc chính quy, họ tìm cái thầy giáo nào phù hợp nhất đối với cái giọng của họ và họ học. Tôi xin đơn cử ra đây một người cụ thể thôi, tất cả chúng ta đều biết cô này. Và đây là tôi chọn cô này để nói rằng không cần học trong nhạc viện vẫn có thể hát cổ điển được, là cô Sarah Brightman. Cô này xuất thân là một ca sĩ nhạc nhẹ, nhưng sau đó là cô ấy có cái giọng để có thể hát được cổ điển. Và cô ấy thấy rằng là có một cái thị trường đang bị bỏ trống lúc đó, là cái thị trường mà nhạc cổ điển giao thoa, tức là bán cổ điển. Làm sao một ca sĩ nhạc nhẹ có thể hát cổ điển theo kiểu nhạc nhẹ, hoặc ngược lại một ca sĩ cổ điển có thể hát nhạc nhẹ theo kiểu cổ điển. Thì cô ấy trở thành người đầu tiên đi khai phá cái dòng đó. Và nếu quý vị nghe những cái CD mà cô ấy thu âm một cái thời kỳ đầu ấy, cô chuyển sang nhạc nhẹ đầu những năm 90 ấy, thì như một ca sĩ opera chuyên nghiệp. Và bây giờ Sarah Brightman thật loại diva hàng đầu rồi. Và cô ấy không học nhạc viện một ngày nào hết. Cô học là tầm sư học đạo từ Anh sang Đức để chỉ tìm được giảng viên thanh nhạc phù hợp với mình mà thôi. Đến bây giờ thì Sarah hơn 50 tuổi rồi thì không hát cổ điển được nữa, thì cô ấy đã chuyển sang một cái dòng khác là cổ điển giao thoa, và cô ấy vẫn thành công rực rỡ trong cái điều đó. Thì tôi dẫn ra một ví dụ để thấy rằng là là một cái sự nghiệp tồn tại rất là lâu dài, đến giờ cô đi hát đã được 30 năm rồi. Để thấy rằng là không nhất thiết anh phải theo đuổi một cái việc học là học việc cả đời. Do đó là tôi mới nói rằng là cái chuyện chọn nhạc viện hay là chọn một trung tâm hay không ấy, nó là cái chuyện cá nhân. Quan trọng nhất đối với một người là anh gặp được cái người thầy phù hợp để hướng dẫn cho anh giỏi, chứ không phải chuyện là anh học ở đâu.
Ở góc độ là một nhà sản xuất, nhạc sĩ Nguyễn Hà có ý kiến gì?
Thật ra ý kiến của anh Minh Đức khá là hay. Nhà tôi rất là tán đồng ý kiến đó. Anh đưa ra một khái niệm nữa, đó là nhà huấn luyện thanh nhạc. Tức là tiếng Anh gọi là
vocal coach.
Vocal coach. Thế thì trên thế giới có một ông huấn luyện viên thanh nhạc cực kỳ nổi tiếng. Số học trò được dạy Grammy của ổng thôi là 122 người. Từ Michael Jackson cho đến Madonna cho vô số ngôi sao khác, chỉ đến từ ổng thôi, là ông Cedric. Thực ra vấn đề nằm ở chỗ anh Lăng cũng nói nhạc viện đào tạo kỹ năng, và anh Minh Đức cũng nêu về vấn đề kỹ năng. Thế thì vấn đề đơn giản thôi, nhạc viện không dạy kỹ năng dành cho nhạc pop, nhạc viện không dạy kỹ năng dành cho showbiz. Thế thì chúng ta không thể nào bắt một người học những kỹ năng nhạc cổ điển để mà hát giỏi nhạc pop hay là R&B được. Đó là một cái yêu cầu ngoài khả năng của nhạc viện và ngoài khả năng của những người học nhạc viện. Những ai đã từng học nhạc viện mà thành công trong showbiz, đó là cái điều họ sẽ phải học ở đâu đó nữa. Và cái nhiệm vụ nhạc viện, theo tôi nghĩ, cái đúng nhất của họ là dạy ra những người nhạc cổ điển về đàn hát hay là về sáng tác hay về lý luận, tức là bất kể cái gì đó mà con đường họ đi phải là cổ điển. Nếu mà họ đá sang sân của showbiz thì cái chuyện đó là một cái nỗ lực riêng của họ.
Thưa nhạc sĩ Minh Châu, nhạc sĩ có thể cho biết là những cái công đoạn của những nhà sản xuất âm nhạc, cái quy trình của công nghệ sản xuất âm nhạc thì nó có cái vai trò gì trong cái đời sống âm nhạc hiện nay?
Cái công nghệ sản xuất âm nhạc, những cái nhà sản xuất âm nhạc chính là những cái người định hình cho cái diện mạo của cái nền âm nhạc của Việt Nam hiện tại. Bởi vì chính họ là người sẽ cho ra những cái sản phẩm âm nhạc có thể tốt, có thể xấu. Thì thật sự cho nói là để mà tạo nên cái diện mạo của một cái nền âm nhạc của một đất nước, của một xã hội, thì chính là những cái nhà sản xuất âm nhạc và cái công nghệ sản xuất âm nhạc nó quyết định tất cả. Và như nãy tất cả ý của tất cả các anh em đây cũng phân tích này nè. Bởi vì cái nhà sản xuất là cái người mà chịu trách nhiệm từ đầu, đi từ A đến Z ngay từ đầu. Và thậm chí đến lúc cái sản phẩm đó đến với người nghe, thậm chí họ còn tính đến cái chuyện cái người ngồi bên tay phải này nghe cái loại nhạc này, nhưng mà cái người ngồi bên tay trái kia mình sẽ cho ra cái sản phẩm này. Tức là họ còn tính tất cả cái phân khúc thị trường, tới cả và cả họ tính tới cả thời gian, tới cả không gian của từng cái là sản phẩm nhạc của họ.
Nhạc sĩ Minh Châu cũng như là nhạc sĩ Nguyễn Hà thì cũng là vai trò của những nhà sản xuất mà đã thành công trong cái công việc của mình. Vậy thì cái công nghệ sản xuất khi nó đã phát triển đến cái mức độ thành chuyên nghiệp trong cái showbiz thì đương nhiên các nhà sản xuất bao giờ cũng phải đặt ra cái lợi nhuận, đúng không ạ? Vậy thì khi cái lợi nhuận thì nó lại phục vụ đa phần công chúng, nhưng mà hiện tại ấy, thì tôi thấy công chúng mà để đón nhận những cái tác phẩm mà thật sự có giá trị thì lại không nhiều. Thường thường họ dễ dãi chấp nhận những cái tác phẩm để nghe để giải trí. Thì cái vấn đề là giải trí được đặt lên hàng đầu và nó liên quan đến cái thu nhập của từng nhà sản xuất. Vậy thì khi bắt tay vào cái công việc và các cái quy trình sản xuất để cho ra một sản phẩm âm nhạc ấy, thì nhạc sĩ Nguyễn Hà cũng như nhạc sĩ Minh Châu có đặt cái vấn đề về chất lượng tác phẩm lên hàng đầu không? Hay là để đưa ra một cái sản phẩm để làm sao đáp ứng được số đông của công chúng để có một cái lợi nhuận để thu lại?
Châu đã từng biên tập làm băng dĩa cho rất nhiều hãng trước đây. Nhiều khi Châu làm ra những cái sản phẩm âm nhạc mà Châu biết chắc là nó lỗ. Nhưng mà nó là cái Châu khoái làm. Vì nói ồ cái này cái chất lượng nghệ thuật của nó rất là cao. Nhưng mà mình biết chắc làm là lỗ. Nhưng mà may quá lỗ, cái này ông chủ hãng dĩa không chịu. Chứ mình không phải bỏ tiền ra mình làm. Thì mình cứ làm những cái sản phẩm như vậy. Châu chỉ làm những cái gì Châu cảm thấy là mình muốn làm. Như nói về chuyên môn đó thì là Châu thấy cái chất lượng nghệ thuật của nó. Thì Châu mới làm. Bởi vì nó có những cái rất nhiều cái sản phẩm của rất nhiều hãng trước đây muốn Châu là làm một cái sản phẩm như vậy, bây giờ ăn khách lắm rồi, và luôn luôn mà mình từ chối, mình tìm cách để mình từ chối và mình né, mình không làm những cái đó. Bởi vì mình chỉ có thể làm những cái nào mà mình tâm huyết, khi những cái sản phẩm ở nhà đó mình cảm thấy thích thì mình mới làm. Và như vậy thì thôi, tốt nhất là mình từ chối cái vai trò là nhà sản xuất đi, để không phải bỏ tiền, để mà không phải vì đồng tiền mà phải làm những cái mà mình không thích.
Nhưng mà nếu mà ở góc độ của nhà quản lý thì tôi thấy rằng nếu như lúc ý nhạc sĩ Minh Châu không tự rút thì họ cũng sẽ cộng tác với người khác. Bởi vì là khi mà với vai trò của nhà quản lý bao giờ người ta cũng phải đặt cái thu nhập
và rõ ràng, lợi nhuận. Và rõ ràng anh Mạnh nè, Châu cũng chứng tỏ cho anh thấy là Châu đã từng biên tập cho khoảng 6 hãng đĩa trước bây giờ. Như cái biên tập karaoke cho hãng karaoke Masco Arirang là một cái hãng mà coi như là bây giờ nó là 95% thị trường toàn quốc. Với cái cách biên tập của Châu như vậy đó, thì là có thể là chẳng hạn như giờ mỗi một năm ra 4 vol, mỗi một vol là 300 bài hát. thì như người khác người ta biên tập, hoặc là cái ý của hãng thì muốn trong 300 bài hát đó nó phải là 250 bài mà giới trẻ thích, tuổi teen thích. Nhưng mà khi mà Châu biên tập á, Châu chỉ đã đưa vô có 50 bài tuổi teen thích nè. Còn 250 bài còn lại á, nó là những cái bài mà đối với Châu là chất lượng nghệ thuật Châu thích. Thậm chí trong đó nó cả dân ca, gốc, cả cái này kia. Mà Châu biết là những số đông khán giả ít người thích. Nhưng mà Châu cứ làm như vậy. Và rõ ràng làm như vậy thì không bền. Làm ở đâu một thời gian á, thì là cái người quản lý, tức là cái người chủ hãng. Cái người mà người ta bỏ một tiền ra, người ta nói phải cho ông này ông bến thôi. Ông này cũng cứ làm những cái sản phẩm mà bán không ăn khách. Và cuộc đời Châu như vậy đó. Châu nhớ là từ năm 1997 khi mà Châu về Châu biên tập cho hãng phim Giải Phóng, rồi hãng phim Hội Nhà Văn, rồi sau đó là công ty Bạn Yêu Nhạc, rồi sau đó là Bến Thành Audio Video, và ngay cả Vietten Studio từ năm 2000 cho đến bây giờ cũng vậy. Có thể kể ra một số hãng nữa là những cái nơi mà Châu đã tới và Châu làm, và làm theo ý mình, và sau đó là coi như là lên đường đi qua hãng khác.
Vâng, tiếp theo mời ý kiến theo của nhạc sĩ Nguyễn Hà.
Trong cái việc sản xuất âm nhạc thì nó có hai vế tổng quát nhất, đúng không? Một vế là kinh doanh, một vế là chuyên môn âm nhạc, đúng không? Thì theo tôi nghĩ hai vế này không có gì mâu thuẫn trong cái chuyện chất lượng nghệ thuật cả. Tại vì một sản phẩm anh làm ra, anh phải hướng đến người nghe là ai. Và khi anh làm ra cái chất lượng mà cái người nghe họ hài lòng thì tức là cái chất lượng của anh rất là tốt rồi. Chất lượng tốt ở đây nó phải theo ý nghĩa là cái người nhận cái sản phẩm của anh là ai. Và khi anh làm được cái chất lượng đó tốt thì anh kinh doanh tốt thôi. Có rất nhiều loại công chúng với rất nhiều cái thẩm mỹ khác nhau trong cái chuyện thưởng thức nghệ thuật. Thế thì anh chọn công chúng nào và anh chinh phục được họ hay không thôi. Ví dụ trong chùa Quang anh thấy là tôi chơi nhạc rất là hay đối với lại nhạc cổ điển. Thế thì anh vẫn bán không được thì có thể anh không phong dở, nhưng mà anh tiếp thị dở, anh quảng bá dở, anh tổ chức kinh doanh cái việc của anh dở, đúng không? Nếu anh khẳng định chuyên môn tốt thì kinh doanh anh dở. Đó, cho nên là công chúng nào và chất lượng anh như thế nào thôi.
Vâng, tức là ý của nhạc sĩ trong cái công nghệ sản xuất là bị khuyết một cái khâu nào đó, bởi vì đúng trong rồi. Đó cái khâu phát hành và quảng bá cũng quan trọng, đúng không ạ? Xin mời nhà báo Minh Đức.
Bởi vì là không có cái mẫu số chung cho thị hiếu, cho nên là một hai cái sự kiện ồn ào trên thị trường ca nhạc về những cái gọi là thảm họa này kia, đôi khi nó hơi ồn ào một chút. Ồn ào thì do nhiều cách thức để tạo sự ồn ào mà dễ khiến người ta cảm nhận rằng là bây giờ khán giả toàn như thế cả, mà không ai mà tỉnh táo mà điều tra kỹ rằng vậy thì thực sự sau những ồn ào đó là nó thu lợi nhuận bao nhiêu, nó chiếm bao nhiêu phần trăm thị trường. Nên cái đó là cái mà nhiều người không tỉnh táo dễ bị cảm thấy là bi quan chuyện này. Thì chúng tôi làm trong ngành băng đĩa rằng là tôi thấy chuyện này nó hết sức đơn giản. Có thể một cái cô rất là ồn ào náo động lên vì thảm họa này kia, tưởng là kiếm nhiều tiền lắm, nhưng thực ra thị phần cô ta rất là nhỏ, nó chỉ có ồn ào trên mặt báo thôi hoặc trên mạng thôi, chứ còn cái thực sự sinh lời nó rất là nhỏ. Còn những cái đem lại lợi nhuận lớn lại là những cái mà người ta tưởng là phi thị trường, bởi vì nó có cái khúc thị trường của nó ổn định rồi, nó không việc gì phải ồn ào nó vẫn bán được. Đó, thì như anh Hà vừa nói là có những cái khu vực khán giả, khu vực thị trường, chẳng hạn đây bây giờ làm ra một cái đĩa nhạc tiền chiến chẳng hạn, không bao giờ họ ồn ào nhưng mà nó lại bán rất tốt. Tại vì là nó đã có khu vực khán giả riêng của nó, và có những thứ không cần phải quảng cáo, có những thứ thì phải quảng cáo ầm ĩ lên mới bán được. Và khi nó quảng cáo ầm ĩ thì nó dễ tạo cảm tưởng là cái đối tượng khán giả được nhắm đến đấy là đối tượng lớn, nhưng mà chưa chắc.
Khi chúng ta làm một cái sản phẩm nào đó thì chúng ta phải xác định trước rằng là cái sản phẩm đấy chúng ta phục vụ ai, và cái sản phẩm đấy nếu chúng ta đặt rất nhiều những công tâm huyết vào đó thì đương nhiên chúng ta sẽ làm một cái chất lượng rất tốt. Nhưng ở đây tôi chỉ có một ý kiến muốn hỏi là ví dụ như trên thị trường âm nhạc hiện giờ xuất hiện rất nhiều những cái đĩa album hoặc là những cái bài hát với những cái nội dung rất là nhố nhăng, có thể nói rằng là
thậm chí
các nhà sản xuất ví dụ như các anh thì các anh nghĩ thế nào, tại sao lại vẫn tiếp tục để sản xuất ra những cái đĩa đó?
Tôi nghĩ đến một lúc nào đó thì chúng ta phải phán xét các tác phẩm, cứ cho là nghệ thuật đi, cái nghệ thuật, kể cả những cái nó phi nghệ thuật một chút nhưng mà nó thuộc dòng là sản phẩm mang danh là nghệ thuật đi. Có thể không theo những tiêu chí cảm tính được nữa mà phải theo những cái yếu tố, những cái quy ước của xã hội, tự xã hội sẽ điều chỉnh và quyết định nó. Bây giờ bảo một bài hát như thế nào là nhảm nhí, tôi nghĩ đôi khi nó cũng rất là khó. Với người này thì là nhảm nhí, với người, bởi vì có thể thời gian nó đã thay đổi. Có những khái niệm ngày xưa rất là khó chấp nhận, đến bây giờ thì thấy là cũng được. Có những câu nói ngày xưa thì không ai chấp nhận cái kiểu nói năng như thế, nhưng đến bây giờ người ta thấy rằng nó đi vào đời sống và dần dần nó cũng trở thành một cái gì đấy bình thường. Có điều nó có nhiều cái mức độ khác nhau trong xã hội. Nó có bình dân, nó có bình dân một chút, ngôn ngữ bình dân. Nó có cái ngôn ngữ mà văn phòng, nó có cái ngôn ngữ mà ngoại giao. Thì tôi nghĩ là trong sáng tác ca khúc nó cũng có những cái trường hợp mà ta có thể chia ra tương đối như thế. Nó có những cái bài nhạc rap đã có những thể loại nhạc du nhập vào Việt Nam, nó đòi hỏi những cái cách thức thể hiện ca từ nó cũng phải khác. Bây giờ tôi nghĩ là cứ động một cái chúng ta lại kêu là nhà quản lý phải làm gì, thì vô hình chung ấy là chúng ta tự làm khó mình. Thế thôi, bởi vì tôi nghĩ là với sản phẩm nghệ thuật văn hóa nên để cho xã hội tự tiếp nhận và tự đào thải. Còn bây giờ là nhà quản lý họ có nhiều việc phải làm, không thể nào bắt họ phải đi xử lý những cái việc lặt vặt đấy được. Như bên Mỹ chẳng hạn, hay những cái nước mà có nền âm nhạc phát triển ấy, ngay cả châu Á cũng thế thôi, như Nhật Bản chẳng hạn, họ không có làm cái việc đi kiểm duyệt từng cái lời bài hát một, mà họ sẽ dán nhãn cho nó. Cái này á là nó có lời lẽ, nó chỉ hợp với người lớn thôi. Họ sẽ dán cho nó một cái nhãn là chỉ người lớn mới được mua, dưới 18 tuổi không được nghe. Tức là họ sẽ làm kiểm duyệt theo hình thức là phân loại cho nó, chứ không thể cái gì cũng cấm cản được. Nếu cái gì cũng cấm cản thì là đến một lúc ở đây chúng ta tự làm khó mình, tự ràng buộc là ngăn cản những cái mới xâm nhập vào đời sống văn nghệ. Cái việc mà phân loại là cái việc ở Việt Nam hiện giờ chưa ai làm. Thế nghĩa là đã đến lúc cũng phải làm rồi. Còn những cái thảm họa, tôi nghĩ là những cái gì đấy nhí nhố thảm họa tự nó sẽ bị đào thải và bị quên lãng rất nhanh, mà còn những cái gì đấy đích thực thì nó tồn tại.
Theo tôi nghĩ như thế này, cái việc xuất hiện quá nhiều nó là một tín hiệu tốt, cho thấy là một cái ngành nó đang phát triển. Còn vấn đề chúng ta đặt ra rằng là tại sao nó lại nhí nhố như vậy? Khi cái gì có nhiều người làm thì nó có nhiều màu sắc, và ở cá nhân mình thấy nhí nhố chưa chắc người khác thấy nhí nhố, đúng không? Và bây giờ mình giả định là nó nhí nhố thực sự đi, nó là hàng kém chất lượng, nó là hàng không phù hợp, thì khán giả họ cũng có sự thông minh của họ. Đấy, mình không thể nào mình nói rằng là ôi phải chói cái này lại, đừng để người khác bị nhiễm. Họ tự có khả năng tự vệ của họ, để mà họ bảo vệ cái tâm hồn của họ, bảo vệ cái sự thưởng thức âm nhạc của họ. Mình phải tin vào họ chứ, đúng không?
Cái vấn đề ở đây hình như là nhạc sĩ Nguyễn Hà có hơi bao biện cho cái vấn đề là dễ dãi trong vấn đề là sản xuất,
đưa ra những sản phẩm mang tính đại chúng.
Nói là tôi bao biện cũng được, tại vì thực ra những ý kiến giống như anh Lăng thì tôi nghe rất là nhiều. Ở vị trí công việc như tôi thì rất nhiều người gặp tôi chất vấn tôi cái điều đó trước tiên. Thế thì thường thường khi họ chất vấn xong thì tôi sẽ hỏi họ là thường thường anh nghe nhạc gì và anh nghe ở đâu. Thì có anh thì nói là em cứ hết giờ làm việc làm đến quán cà phê em nghe mấy cái anh ca sĩ anh hát nhạc Trịnh Công Sơn, với lại có người đệm guitar thùng bập bùng như thế, em nghe thấy nó đã lắm. Thế thì họ không phải là người nghe đĩa nhạc, họ không phải là người mua đĩa, họ cũng không phải là đi đến một cái sân khấu ca nhạc để mà xem Duy Nhái Việt Nam hay gì cả, không phải. Họ không mua đĩa về nhà nghe, cũng không đi vào những cái nhà hát để xem ngôi sao trình diễn. Họ đến quán cà phê, họ nghe những cái giọng hát ẩn danh nào đó. Hay có người khác thì nói rằng là ôi chứ lúc này nhạc tụi tin nó thế này thế kia nhố nhăng. Thế hỏi là thế thì chị xem ở đâu? Báo chí nó nói suốt, chị không dám xem nữa. Nói vậy thì thường thường chị nghe nhạc gì? Trên xe chị đủ hết đĩa Tuấn Ngọc từ xưa đến nay, mấy trăm bài hát Tuấn Ngọc chị có đủ trên xe hết. Thế thì chị đâu có hâm mộ người khác đâu, chị để chuyện người khác làm gì, đúng không? Bản thân họ đã tự giới hạn, ai cũng có một cái giới hạn riêng của mình. Mà vấn đề ở đây là họ hay nói sang cái địa phận của người khác.
Cái vấn đề của nhạc sĩ Nguyễn Hà cũng như là của nhà báo Minh Đức nói thì nó vẫn liên quan đến cái thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc của từng tầng lớp công chúng. Tại sao chúng ta vẫn nhắc tới là những cái tác phẩm kinh điển chẳng hạn như thế thì có cái tầng lớp công chúng riêng, và những cái tác phẩm mà dễ được phổ biến thì gọi là âm nhạc đại chúng chẳng hạn như thế. Thì trong cái công việc của các cái nhà sản xuất âm nhạc cũng như là trong cái công nghệ sản xuất âm nhạc thì tạo ra những sản phẩm âm nhạc đáp ứng theo thị hiếu của từng lớp công chúng. Những cái sản phẩm âm nhạc tạm thời chúng ta gọi là dễ dãi, mà đối với nhà sản xuất thì dễ dãi, mà càng có nhiều công chúng thì các nhà sản xuất vẫn phát hành, đúng không ạ? Vô hình chung ở một góc độ nào đó thì nó có ảnh hưởng dần dần tới cái thẩm mỹ âm nhạc.
Lại nghĩ khác. Cái chuyện là thẩm mỹ của công chúng hay nền tảng ấy, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều, không thể đổ lỗi cho âm nhạc hay phim ảnh được. Nó còn phụ thuộc vào giáo dục nữa.
Đấy,
một cái nền giáo dục có nền tảng tốt thì tự người ta biết sàng lọc, và người ta biết, chưa kể là có, chúng ta phải hiểu như thế này, chúng ta phải thỏa mãn được một cái nhu cầu có thực của công chúng, nó là một cái nhu cầu giải trí thuần túy. Cái đó là cái chúng ta đừng bắt họ nghe một bài hát xong là họ phải hiểu rồi phải cảm rồi phải về nhà rưng rưng xúc động rồi là phải viết một bài cảm nghĩ thật là dài về cái bài hát đó, và rồi phải học một cái bài học gì đó từ bài hát đó hay bộ phim đó. Đôi khi đó chỉ là một cái nhu cầu giải trí để giảm một cái áp lực trong cuộc sống bây giờ rất là mệt mỏi. Đi xe hơi chẳng hạn, người ta đã rất là mệt mỏi rồi, người ta không thể nào phải nghe một cái bài hát quá sâu sắc xong rồi phải ngồi để mà suy ngẫm về nó. Thì nó có những cái loại nhạc sinh ra theo nhu cầu đấy. Chúng ta vẫn hay nói rằng là chúng ta nền âm nhạc của chúng ta còn rất là thấp kém. Chúng ta cần phải học tập bên ngoài nhiều, nhưng thực ra ở bên ngoài nó họ đã làm cái điều đấy từ rất là lâu rồi. Trăm hoa đua nở thì sẽ có bông hoa là thực sự xứng đáng nó sẽ tồn tại được. Bây giờ một bài hát được coi là nhảm nhí ở Việt Nam là gì? Tức là có ca từ nhảm nhí. Đa số mọi người chủ yếu là soi về ca từ là chính, ít ai phân tích là ngôn ngữ âm nhạc của nó hay là giai điệu của nó nhạt nhẽo hay là nhảm nhí hay không. Ngay trên sóng phát thanh hay sóng truyền hình chẳng hạn, chúng ta rất dễ dàng gặp những cái bài hát nước ngoài, những cái bài nhạc rap, những cái bài nhạc R&B được phát ở trên đài, tại vì là nó là tiếng Anh hoặc nó là một cái thứ tiếng gì đấy không phải tiếng Việt, cho nên người ta không để ý đến ca từ của nó. Chứ nếu mà có người dịch ra thì nhiều người cũng thấy rằng là nó còn tệ hơn rất nhiều những cái so với chúng ta đang gọi là nhảm nhí ở đây. Nhưng mà tại sao những ca sĩ rất là nổi tiếng, những ca sĩ được cả giải Grammy, họ vẫn hát những cái thứ nhạc như thế, nhạc rap hay R&B họ vẫn hát những cái bài như thế? Bởi vì là nó là cái khu vực thị trường của họ và cái công chúng của họ chấp nhận cái đó. Thì tại sao công chúng họ chấp nhận? Tại vì họ đã hình thành những khu vực công chúng. Và ở Việt Nam bây giờ cũng thế, nó dần dần hình thành những cái khu vực công chúng. Có những khu vực công chúng họ chỉ cần nghe các loại nhạc đó, với họ như thế là hay, cái hệ thẩm mỹ của họ nó dừng ở đó. Thì chúng ta cũng không thể nào bỏ qua họ được, và chúng ta cũng rất khó để mà bắt họ phải đào tạo họ, để họ phải nghe cái này, họ phải kia. Họ không chấp nhận, họ không khiến ai đào tạo họ cả. Cho nên tôi thấy rằng là cái việc mà như vừa nãy anh Hà dẫn thí dụ rất là hay, với những người đã nghe nhạc đàng hoàng thì không gì lay chuyển họ được hết. Họ có thể rất phẫn nộ về cái ABC nhưng họ vẫn nghe những cái XYZ, đấy là cái sở thích của họ. Thế với những người trẻ chẳng hạn, họ đã thích cái đó thì đôi khi ta không thể nào ép họ nghe được cái khác. Cấm bằng cách này thì sẽ sinh ra khác, bởi vì tôi nghĩ là càng cấm càng nguy hại hơn nhiều. Cấm nó sẽ sinh ra những cái hình thức là làm lén lút, nó còn bậy bạ hơn nhiều. Thà là thả nó ra trong một cái khả năng có kiểm soát được, dán nhãn cho nó thì còn kiểm soát được. Chứ bây giờ chúng ta để ý rằng là cái ngay ở Việt Nam thì tôi có một cái dòng người ta gọi là dòng underground, nó ngầm, nó không chính thức gì cả. Nó có thể là không đến nỗi tệ hại lắm ở chuyên môn, nhưng mà nó là cái thứ không ai kiểm soát được hết. Cho nên là trong lời lẽ ca từ nó có những cái khủng khiếp hơn rất nhiều so với những cái mà chúng ta thấy đang công khai trên thị trường hiện nay. Thế đấy là tôi nghĩ đấy là một trong những cái hiệu quả của cái sự mà ngăn cấm. Đấy, cho nên là thà thả nó ra nhưng quản lý được nó còn dễ hơn nhiều. Nó có thể nhảm nhí một chút, nhưng thực sự tôi nghĩ là nó có những cái nó nhảm nhí nhưng mà nó là vô hại. Còn có những cái nó vô bổ nhưng nó cũng vô hại. Thì đôi khi cũng chẳng có lý do gì mà ta phải lại cấm cả nó làm gì cả.
Vâng, xin mời nhạc sĩ Nguyễn Hà.
Một ý nữa là chúng ta thấy là những người làm những sản phẩm mà chúng ta quy vào họ là nhảm nhí. Đó. Thế thì chúng ta cũng phải thấy một điều là khâm phục họ, một điều là họ làm việc. Họ đã làm việc và đưa sản phẩm đưa ra xã hội. Và xã hội đón nhận và truyền tay nhau cái sản phẩm đó. Thì mới có cái chúng ta ngồi để mà quy cho họ là nhảm nhí. Đó. Thế thì những ai cảm thấy mình không nhảm nhí, đúng không? Cảm thấy chúng ta làm được những cái điều tốt đẹp hơn, hay hơn, mọi người rất hoan nghênh, chúng ta bắt tay vào chúng ta làm, đúng không? Và chúng ta chinh phục được những người đón nhận chúng ta, đó là chiến thắng của chúng ta. Nếu các bạn nói tôi là bao biện, đúng không? Thì tôi nói là các bạn có thể
thế này. Chắc là nhạc sĩ Trần Đình Lăng cũng vẫn chưa đồng nhất với ý kiến của nhạc sĩ Nguyễn Hà.
Nhạc sĩ Nguyễn Hà mới cái nói là họ làm việc, tôi công nhận là họ làm việc, nhưng hình như cái làm việc của họ quá dễ dãi. Bởi vì bản thân tôi là nhạc sĩ cũng như là nhạc sĩ Nguyễn Hà cũng đã sáng tác rất nhiều ca khúc, thì đều biết là có những lúc chúng ta sáng tác rất là nhanh, nhưng có những lúc thì rất là lâu, và cũng có những tác phẩm không bao giờ chúng ta bỏ ra ngoài, không bao giờ đem ra công bố với cả công chúng cả. Thì đấy là một cái thái độ làm việc nghiêm túc và tôi nghĩ là chuyên nghiệp. Còn đối với cả một số những cái bạn mà tôi nghĩ rằng là các bạn đó có lẽ các bạn không có nhiều trách nhiệm lắm khi mà tung các cái sản phẩm của mình ra. Tức là các bạn viết quá dễ dãi, quá nhanh và quá dễ dãi và không cần suy nghĩ xem là cái đó nó có tác động thế nào hay là...
Thế thì bây giờ tôi cũng dùng là đúng chữ bao biện là tôi đặt cho anh Lăng.
Cho nên không, anh Nguyễn Hà nói là họ có làm việc nhưng cái làm việc của họ hình như hơi dễ dãi. Còn có những người làm việc rất thầm lặng mà người ta có thể không ai biết đến. Thì không thể nói rằng họ không làm việc.
Tức là ý nhạc sĩ Trần Đình Lăng nói là cái sự đầu tư cho để cho ra một sản phẩm. Ví dụ như nếu như mà một sáng tác dễ dãi thì nó cũng liên quan đến cái công nghệ sản xuất. Bây giờ một cái quy trình sản xuất mà người ta làm nhanh để sản xuất ra hàng loạt thì đương nhiên là chúng ta phải đặt dấu hỏi về cái chất lượng so với một cái quy trình sản xuất người ta làm rất là...
Ví dụ như các nhạc sĩ, ví dụ như Trần Kiến.
Trước khi đưa ra tới công chúng. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trần Đình Lăng, lời thơ Nguyễn Bình Phương. Đó là ca khúc Ban Mai do nhóm Năm Dòng Kẻ trình bày.
Ở trong thời khắc cuối của một mùa đông, anh dạ từ chính mình thật khẽ gàng. Và anh là núi đồi mơ màng chưa lìa xa bóng tối. Ở bên kia là từ từ rơi trên những nóc nhà nghiêng, trên cánh tay buông hờ sau rèm vải. Một người ngước nhìn quá khứ sáng lặng im soi một phần lãng quên như hình hài một con đường và anh con đường đi ngược vang xa cùng dài ngân hà vang xa cùng dài ngân hà vang xa chết sâu rất nhiều nghĩ suy biển trà cho đêm một đào anh trong tranh trong sương sớm ban mai còn lại mình anh hình bóng cô của trái tim mẹ nhỏ đập bóng qua trên những dải mây mờ soi một phần lãng quên như hình hài một con đường và anh con đường đi ngược vang xa cùng dài ngân hà vang xa cùng dài ngân hà vang xa nhiều nghĩ suy biển trà cho đêm một đạo anh trong tranh trong sương sớm ban mai còn lại mình anh hình bóng cũ của trái tim bé nhỏ đậm bóng qua trên những dải mây mờ
Thưa nhà báo Minh Đức, theo nhà báo thì cái việc giáo dục âm nhạc thì nó có một cái tác động như thế nào để các bạn trẻ có một cái trình độ về thẩm mỹ, về văn hóa nghe nhạc để lựa chọn những cái tác phẩm có giá trị trong cái quá trình mà thưởng thức âm nhạc?
Chẳng hạn nếu ta giáo dục về âm nhạc từ nhỏ cho trẻ chẳng hạn thì đương nhiên là cái trẻ nó sẽ có cái tư duy về âm nhạc nó tốt hơn. Khi nó nghe một bài hát nó sẽ biết ngay là đấy là hay hay dở, nhưng sẽ có trường hợp nó biết là dở mà nó vẫn nghe. Bởi vì là nó gì là cái nhu cầu giải trí tự thân của người ta. Ta không thể nào đòi hỏi một đứa bé nó chỉ nghe nhạc cổ điển từ nhỏ cho đến lúc nó về già. Còn cái chuyện là chọn lựa nó vẫn là quyền của từng cá nhân. Sáng tạo cũng mang tính chất cá nhân, anh có quyền sáng tác ra bài hát theo cái quan điểm của anh có quyền sản xuất một album theo cái quan niệm nghệ thuật của anh. Tại sao tôi không có quyền thưởng thức theo cách của tôi mà lại tôi cứ phải theo ý của anh?
Tôi thì không đồng ý với ý kiến của nhà báo Minh Đức. Nếu như một đứa trẻ mà được hưởng một cái nền giáo dục đồng bộ, đúng không, tiên tiến, cho nó những cái kiến thức, những cái thẩm mỹ âm nhạc tốt, thì nếu trong cái trường hợp mà nó nghe những cái tác phẩm có vấn đề lúc đó thì chỉ ở góc độ là tò mò thôi. Còn nếu như nó được giáo dục một cách đồng bộ và nó có cái thẩm mỹ âm nhạc tốt thì không bao giờ nó chấp nhận mà nó nghe, nó thưởng thức.
Bây giờ anh Lan trả lời câu này nè. Anh là giảng viên nhạc viện, thế thì anh có khẳng định có hay không là 100% học viên tại nhạc viện sẽ chỉ nghe nhạc cổ điển không?
Từ đây tôi muốn trả lời với anh Hà như này. Tôi dám chắc 100%.
Nhạc cổ điển ngày hôm nay là khó khăn.
Đúng như thế. Vì công
và
chúng về vấn
đương
đề
nhiên
công
như vậy thì được hiểu rằng là nhạc pop ở Việt Nam thì dễ dàng, tại vì đang được công chúng đón nhận. Thế thì một điều nữa để nói anh một cái khó khăn của nhạc pop là gì? Một khán giả Việt Nam có thể dễ dàng nghe nhạc Hàn Quốc, nhạc Mỹ, nhạc Hồng Kông, nhạc Đài Loan, nhạc Trung Quốc, nhạc Nhật Bản bất cứ lúc nào. Thế thì với nhiều đó đối thủ mà nhạc Việt Nam vẫn được nghe đó. Và nếu anh có thể anh sang những cái trang mạng nghe nhạc của Zing chẳng hạn, hay là với những cái công ty đang kinh doanh âm nhạc Việt Nam á, thì họ sẽ trả lời cho anh nghe là họ kinh doanh nhạc Việt Nam, cái tỷ trọng họ cao hơn là nhạc nước ngoài. Hôm vừa rồi Đàm Vĩnh Hưng trả lời một câu là nếu không có ca sĩ Việt Nam diễn chung thì vé không bán được nhiều. Điều đó của Đàm Vĩnh Hưng mọi người có thể không đồng ý, nhưng mà nó dẫn chứng qua những chương trình thực sự đã trình diễn ở Việt Nam, không có Đàm Vĩnh Hưng, không có Hồ Ngọc Hà, không có Mỹ Tâm, không có những tên tuổi Việt Nam thì không bán được vé. Đó thì nó có những cái minh chứng rõ ràng.
Qua cái minh chứng của nhạc sĩ Nguyễn Hà nói thì là thị trường pop rock của Việt Nam ấy chiếm đa phần công chúng hiện nay ở Việt Nam, đúng không ạ? Thì xin hỏi là nhạc sĩ có thấy là cái thị trường âm nhạc của Việt Nam đã đi ra thị trường âm nhạc thế giới chưa?
Chưa có một nhà sản xuất Việt Nam nào đang định mang cái âm nhạc của mình đi kinh doanh tại nước ngoài cả. Vì chúng ta biết là nãy giờ chúng ta có nhắc đến một cái khái niệm, anh Châu là anh Minh Đức đều nhắc đến khái niệm là phân khúc thị trường, đối tượng người nghe là ai. Nó chỉ chưa ra được với thế giới là không đúng, mà chúng ta chưa bắt đầu thôi. Còn đột phá đặc biệt ví dụ Nhật Bản, Hàn Quốc, như Mỹ đi đâu cũng được là vì sao? Vì họ là tiếng Anh. Tôi kể một câu chuyện này để các bạn thấy là có những đất nước họ không sống được ngay trong đất nước của họ về ngành âm nhạc. Khoảng năm 2003-2004 gì đó, tôi sang Malaysia để mà thu âm một cái bài hát quảng cáo cho hãng Viroto. Đó, tôi đưa cô Thùy Lâm, bây giờ là Hoa hậu, đó, đến đó để thu âm. Thì cái anh chàng nhạc sĩ Malaysia, anh mới hỏi tôi rằng là ở Việt Nam có bao nhiêu đêm diễn mà đạt được số lượng 4.000 khán giả một đêm? Trong một năm thì có bao nhiêu đêm diễn như vậy? Tôi nói là ngày nào cũng có. Anh nói là làm sao có được như vậy? Vì dân số Việt Nam với Malaysia nó cũng tương đương nhau thôi. Mà Malaysia một năm chỉ có một đêm để mà hy vọng kéo được vài ngàn khán giả mà diễn miễn phí mà không có người đến xem. Nhạc sĩ Malaysia muốn sống được bằng nghề thành công thì phải đến Indonesia. Là vì người Malaysia họ giỏi tiếng Anh rồi, họ nghe nhạc Mỹ chứ họ không nghe nhạc Malay. Đó. Còn người Việt Nam chúng ta vẫn có thể làm được âm nhạc cho người Việt Nam và kinh doanh tốt, chiếm thị phần tốt.
Cái sản phẩm âm nhạc của Việt Nam mà đã nhạc sĩ cho là thành công thì tại sao giới trẻ ở Hàn Quốc người ta không tìm đến nhạc Việt Nam?
Tôi thấy cái này khác nhau, hai chuyện khác nhau. Chúng ta giành được cái thị phần với nhạc Hàn đấy là trên chính đất Việt Nam chúng ta, với cái đối tượng khách hàng ở đây là người Việt Nam. Đấy, và rõ ràng nghe tiếng Việt thì vẫn dễ hơn nghe tiếng Hàn. Tiếp xúc với các ngôi sao trong nước, chúng ta vẫn có sự gần gũi hơn với Hàn Quốc. Cho nên là đấy là cái mà lợi thế của chúng ta, lợi thế mà không ai có thể có được. Còn khi ra khỏi nước ta, chúng ta không có một tí lợi thế nào hết. Cho nên là cái đấy nó khác nhau, chứ không phải chuyện hay hay là không hay. Bởi vì hay không hay đôi khi nó còn là cái tâm thế của cái người nghe, đối tượng người nghe nữa. Người này thấy hay, người khác không thấy hay, cái chuyện là bình thường. Và ở nhà chợ ở Việt Nam chúng ta nghe ai chả hát chả hay. Chúng ta quen về ngôn ngữ, chúng ta quen về cái cách nói chuyện, quen về cái âm sắc của người Việt Nam, bao giờ ta chả thấy hay. Nhưng mà đến sang nước ngoài họ không thấy hay nữa. Đấy là cái chuyện bình thường. Nên tôi nghĩ là hai cái chuyện nó khác nhau hoàn toàn. Còn cái chuyện là thành công ở thị trường quốc tế thì trước giờ chúng ta cứ ngày trước cái đi khoảng chục năm thì cứ nói rằng là tại vì ca sĩ Việt Nam không hát được tiếng Anh chứ không ra được nước ngoài. Thế rồi sau đấy thì có sinh trường hợp là ca sĩ tiếng Hàn nó không cần hát tiếng Anh, nó vẫn cả châu Á vẫn nghe, thì không sao giải thích được, thì lại đổ cho rằng là phải có và kinh tế rồi phải có phim Hàn này đi rồi phải đầu tư nước ngoài vân vân. Tôi nghĩ rằng đấy cũng chỉ là một phần thôi, đơn giản là chúng ta đi sau họ quá xa. Người Hàn thì họ có thể không hát tiếng Anh nhưng mà cái thứ âm nhạc họ đưa ra là một thứ âm nhạc mà nó dễ cảm được so đối với lại cái khán giả của thời bây giờ, đặc biệt là người trẻ. Ngôn ngữ của họ là ngôn ngữ âm nhạc rất là hiện đại, rất là cập nhật, nó như nhạc Mỹ vậy đó. Thì thôi thì ai cũng nghe được, dù không hiểu về ngôn ngữ thì thôi nghe giai điệu vậy, nghe âm thanh rồi xem các hình ảnh cũng là một cái thích rồi. Chúng ta không làm được cái điều đó, chúng ta không có ngôn ngữ âm nhạc, chưa có cái ngôn ngữ đó, chúng ta cũng không có cái hậu thuẫn về kinh tế đủ mạnh để người ta phải nhớ đến cái tên chúng ta. Còn chuyện một vài cá nhân mang chuông hay đánh nước người tôi nghĩ cũng vui thôi, giống như đi giao lưu quốc tế, chuyện đấy là bình thường. Anh Hà có nhiều kinh nghiệm hơn nhiều, trước khi Mỹ Linh sang Nhật anh Hà đã từng đưa các ca sĩ khác Việt Nam sang Nhật biểu diễn và thu âm rồi, thế là anh hiểu cái rất là rõ về cái thị trường đấy. Mà Nhật là thị trường âm nhạc lớn thứ nhì của thế giới, cạnh tranh ở đấy rất là khó. Các ngôi sao ở Mỹ còn mơ ước có sự nghiệp bên Nhật chứ đừng nói gì chuyện ca sĩ Việt Nam, thì làm sao mà chúng ta tính đến cái thị trường đấy được, chứ không phải là cứ hát hay là nổi tiếng được đâu.
Thưa nhạc sĩ Minh Châu, nhạc sĩ thấy là trong cái công nghệ lăng xê các ca sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh thì thường các nhà sản xuất họ có những cái quy trình hoặc là có những cái công việc cụ thể như nào để đưa ra tung ra một ca sĩ hoặc là một sản phẩm âm nhạc?
Tức là thường là cái nhà sản xuất như mình đã nói, tức là cái người định hướng cho cả một cái chiến lược của cả một cái trung tâm băng dĩa của họ hoặc cả một cái trung tâm một tổ chức biểu diễn của họ, cụ thể như là một ca sĩ mà họ đào tạo. Thì là chính họ là cái người định cái bước đi để mà đi đến cái mục đích cuối cùng là xây dựng cái hình tượng của ca sĩ đó là như thế nào, của cái album đó nó sẽ có hình thù như thế nào, của cái buổi diễn đó cái dung mạo nó sẽ như thế nào, cái kết quả cuối cùng. Có thể là ở trong đó nó gồm có nhiều cái công đoạn, tuy là nó độc lập với nhau nhưng mà nó lại được kết nối lại với nhau bởi cái người producer đó. Đó thì có thể là người producer đó họ không làm giỏi một cái công đoạn, nhưng họ là người phải có khả năng kết nối được tất cả những cái đó, làm ra một cái sản phẩm nhạc, ví dụ như là một cái đĩa nhạc đi. Thì đầu tiên, ví dụ đây là album của một ca sĩ, thì họ sẽ định hình ngay từ đầu ca sĩ đó sẽ là ca sĩ thuộc cái dòng nhạc như thế nào. Đó là thể loại. Còn cái nội dung, tức là ca sĩ này sẽ chuyên hát về cái gì? Ca sĩ này chuyên hát về tình ca. Ca sĩ này chuyên hát về nhạc xã hội. Ca sĩ này chuyên hát tình cảm gia đình. Đó, thì nói chung là cả về hình thức âm nhạc, cô này sẽ hát thể loại gì, rồi cái chủ đề, những cái album sắp tới ra nó sẽ là chủ đề về cái gì, tức là hình thức và nội dung luôn luôn là phải tính tới đầu tiên. Rồi xong sau đó là sẽ tổ chức, ví dụ thâu âm, đi tìm bài hát, rồi hòa âm phối khí, thâu âm, rồi tất cả những kỹ thuật về âm thanh để cuối cùng để cho ra một cái đĩa master hoàn chỉnh nhất về mặt âm nhạc, về mặt nội dung cho đến mặt kỹ thuật âm thanh. Rồi xong cái rồi cái lo về vấn đề cái hình thức của cái dĩa sẽ là design làm sao, thiết kế làm sao để có thể làm bật lên cái chủ đề của cái dĩa nhạc đó. Xong sau khi mà cái phần in ấn ra được cái dĩa đó rồi thì là người nhà sản xuất còn phải tính đến nhiều cái lắm. Cái dĩa nó ra đó là nó mới nằm trên kệ dĩa ra. Nhưng mà để người ta chú ý tới, nếu mà có thể tổ chức được một cái buổi diễn để mà song song với cái dĩa đó thì là một cái show diễn để mà vừa quảng bá dĩa đó. Và ngược lại, nhờ có cái dĩa đó, ca sĩ này sẽ có cái show đó đi diễn rất nhiều nơi. Thì như vậy, để quảng bá cho cái show đó thì như thế nào? Ngại phải hình thức quảng cáo như thế nào? Quảng cáo trên đài hay sao? Trên báo hay sao? Họp báo hay sao? Hoặc là không quảng cáo, cái dĩa này nó quá tốt rồi, không cần quảng cáo, không cần PR. Ví dụ vậy, tất cả mọi cái đó, những cái nhà sản xuất đó, là họ phải nắm rất rõ, nắm rất rõ. Nhưng mà họ không giỏi ở trong từng cái công đoạn. Tức là họ ngồi thu âm sẽ không giỏi bằng cái anh kỹ thuật viên thu âm. Họ hòa âm phối khí có thể là họ không biết nữa. Họ sáng tác họ không biết sáng tác. Thậm chí rất là nhiều nhà sản xuất đó chỉ là một cái người rất là bình thường. Tuy nhiên họ là một người có óc tổ chức và họ am hiểu được tất cả những cái quy trình để mà làm ra và kết nối tất cả những công đoạn đó. Và cái quan trọng họ thành công hay không là do họ có óc tổ chức hay không. Rất nhiều người đã từng làm những cái việc đó, nhưng cũng rất nhiều người đã từng thất bại bởi vì là họ không am hiểu. Chỉ cần trong một cái, tất cả những bánh răng chạy trong một cái guồng máy như vậy, chỉ cần họ không cần, họ không am hiểu một cái bánh răng thôi, một cái bánh răng mà nó trục trặc là cả bộ máy của họ đi đứt.
Bởi vì là trên thực tế thì tôi thấy nhiều nhà sản xuất có thể mà học hỏi từ cái hình thức sản xuất âm nhạc của nước ngoài thì áp dụng vào Việt Nam thì có phù hợp không ạ?
Chúng ta kinh doanh cái ngành âm nhạc này thành công hay không? Thì những ai kinh doanh được, kinh doanh thành công, tự họ có những cái mô hình, tự họ có những công đoạn để mà họ làm cho ra lợi nhuận, cho được khán giả đón nhận. Nhưng mà cái đo lường chính xác là ra lợi nhuận. Đó là một cách nhìn nhận. Còn cách nhìn nhận khác nữa là chúng ta nhìn nhận theo yếu tố chuyên môn. Ông này có làm giống nước ngoài hay không, giống nước nào. Đó. Và nói thẳng ra tôi đã từng, như lúc nãy anh Minh Đức nhắc chuyện đi Nhật, tôi đã từng trải qua 7 năm trời với lại ngành kinh doanh âm nhạc Nhật Bản rồi. Đó. Và tôi đến Nhật, tôi nằm trong cái guồng, chỉ một guồng duy nhất của họ là cái guồng PR thôi. Đó. Thì chúng ta đừng có mơ đến chuyện giống. Chúng ta làm thế nào để cuối cùng chúng ta ra được sản phẩm được khán giả đón nhận yêu thích và cái người làm ra điều đó có thể thu về lợi nhuận để làm gì? Để tiếp tục làm nữa chứ. Không thu được lợi nhuận thì làm gì có tiếp theo nữa mà cho khán giả nghe. Những loại hình âm nhạc nào mà quý vị cho là cao cấp mà Việt Nam ta chưa có, chẳng qua vì kinh doanh không được nên nó không làm nữa thôi. Thật ra cái công đoạn làm thế nào để thành công nó cũng là bí mật của mỗi nhà sản xuất tại Việt Nam. Công việc của một nhà sản xuất âm nhạc tức là chọn những bài hát nào mà quý vị thích, làm sao cho ca sĩ có thể hát bài hát đó mà quý vị cảm thấy hay. Tất cả những cái công đoạn trong đó, thu âm, thu nhạc, bìa đĩa, hình ảnh, tất cả mọi thứ làm sao để mà hài lòng quý vị. Đó là công việc mà nhà sản xuất âm nhạc phải quan tâm. Nếu quý vị không hài lòng là nhà sản xuất âm nhạc thất bại.
Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc tọa đàm với chủ đề công nghệ sản xuất âm nhạc cùng với sự tham gia của một số nhạc sĩ, đồng thời là các nhà sản xuất âm nhạc và nhà báo tại Thành phố Hồ Chí Minh,
Đồng thời qua đó chúng ta cũng đã được tìm hiểu về thực trạng của các quy trình sản xuất âm nhạc hiện nay và vai trò của các nhà sản xuất âm nhạc đã có ảnh hưởng như thế nào đối với chất lượng của các sản phẩm âm nhạc. Qua đó chúng ta cũng đã thấy được những tác động của các sản phẩm âm nhạc đối với nhu cầu thị hiếu thẩm mỹ và văn hóa âm nhạc của công chúng hiện nay và đặc biệt là các công chúng trẻ. Đây là chủ đề mở. Chúng tôi rất mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến phản hồi của quý vị và các bạn về chủ đề này. Trong cuộc tọa đàm lần sau, chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị và các bạn về những cách thức trong công nghệ lăng xê ca sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn các vị khách mời và quý vị, các bạn thính giả đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.